Kính thưa cộng đoàn, người Việt Nam chúng ta thì cũng có những đức tính tốt và cũng có những đức tính xấu. Trong cái thời đại này thì người ta cũng muốn khui ra nhiều cái đức tính xấu, không phải đức tính mà là cái tính tình xấu của người Việt Nam để biết đường mà sửa. Tôi thì tôi nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta có một cái đức tính có lẽ khá căn bản, đó là có một cái lòng, có một cái lương tri để mà yêu thương những cái người cùng khổ. Người Việt Nam chúng ta nói lá lành đùm lá rách, và rồi có khi còn nói mạnh hơn là lá rách đùm lá nát. Người Việt Nam chúng ta bảo rằng là đánh người chạy đi chứ không đánh người trở lại, vân vân nhiều lắm. Và trong cái cuộc sống thường ngày thì ta cũng thấy được những điều đó trong cái lối sống của người Việt Nam. Có khi thì giành giật nhau, có khi tranh đua nhau đủ thứ, nhưng mà ai đó ngã quỵ, ai đó rớt xuống một cái hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, đáng thương, thì tự nhiên cái lòng của chúng ta trùng lại. Ta hiểu đó cũng là một cái phẩm tính tốt ở trong tâm hồn của chúng ta. Thế giới của sinh vật là thế giới của quy luật mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Trong thế giới của sinh vật thì chuyện cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường và là chuyện cần thiết. Những cái kẻ mạnh, những con vật mạnh thì tiêu diệt những con vật yếu để cho thế giới, cho cái đoàn vật đó nó được thanh lọc và sống khỏe mạnh hơn. Thế nhưng mà trong đời sống con người ta thì không thể nào sống như vậy được. Ta không thể nào sống theo kiểu con vật là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Có một cái gì đó nó ngăn chặn cái luật đó, ngăn chặn cái luật rừng đó. Đó là cái lương tri của con người. Tự nhiên ta hiểu ra là phải nhìn xuống, phải cúi xuống, phải dừng bước trong cái quá trình đấu tranh sống còn để mà tiêu diệt kẻ khác, trước những cái mảnh đời đau thương, trước những cái mảnh đời cùng khổ trước mắt của chúng ta. Đó là cái lương tri của con người. Cho nên sách giáo lý nói rằng là lương tâm là phản ảnh cái tiếng nói của Chúa. Lương tâm giúp chúng ta biết phân biệt thiện ác. Nhưng mà ở trong cái lương tâm đó có một cái nét rất là lạ. Nếu mà ta bảo con người mà từ con vật mà ra sống theo cái quy luật đấu tranh sinh tồn và phương thức kiếm sống thì không giải thích được tại sao nó có một cái phần cái lương tri. Tức là ta không thể nào mà lao mình vào cuộc cạnh tranh sinh tồn rồi theo quy luật mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, mà lúc nào cũng có một cái lời mời gọi khác, cái lương tri để biết dừng bước trước những cái mảnh đời đau khổ, những cái mảnh đời thua cuộc và đau thương trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là cái điều căn bản, mất nó đi thì không còn cái phẩm chất làm người nữa. Ta có thể liên tưởng một chút để nhìn về cái xã hội của chúng ta. Xã hội mà lương tri nó cũng đang bị gặm nhấm, đang bị bào mòn. Trong một cái xã hội thì ngành giáo dục nghĩa là tâm hồn của xã hội, và ngành y tế là lương tri của xã hội. Ngành y tế là cái ngành mà đặt người ta đối diện với những người bệnh, những người đang rớt vào một cái hoàn cảnh khó khăn. Thế mà ngành y tế lại đầy tham nhũng, và ngành y tế nuôi bệnh, và ngành y tế lạnh lùng trước những cái bệnh và những cái chết của người khác. Nghĩa là một xã hội đánh mất lương tri của mình, và xã hội đó có nguy cơ không còn thể hiện được cái phẩm chất làm người của nhân loại nữa. Đó là cái nỗi đau rất lớn ở trong đời sống xã hội của chúng ta. Và gần đây thì chúng ta thấy rất nhiều những cái chuyện bạo hành, đặc biệt là bạo hành đối với trẻ em một cách quá sức là tàn bạo. Và đây là những cái lời, những cái tiếng cảnh báo để đánh thức lương tri của con người. Đánh thức cái lương tri vốn là một cái phẩm chất mà tôi thấy rằng là một cái phẩm chất còn khá ở trong người Việt Nam, trong truyền thống dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà bây giờ nó đang đụng vào, nó đang muốn bỏ đi nữa, vứt đi nữa. Cái lương tri khi mà càng ngày càng có nhiều chuyện bạo hành đối với những đứa trẻ không có một cái gì để mà tự vệ được hết. Và từ cái chuyện đời như vậy đó, chúng ta đi vào trong đời sống đức tin, chúng ta cũng hiểu ra một đường nét hết sức căn bản của đạo Chúa. Trong đời sống tôn giáo thì người ta vẫn có một cái cám dỗ. Tôn giáo nghĩa là thờ phượng thần minh, thờ phượng thượng đế. Và cám dỗ đó là cũng hướng lên, cũng nhìn lên, cũng dâng lễ vật xì xà xì sụp trước thần minh, trước thượng đế, và quên đi cái hướng nhìn xuống để thấy những người cùng khổ. Và lời Chúa nhắc đi nhắc lại hoài. Isaiah bảo rằng là lòng sám hối đích thực mà ta mong muốn không phải là những lễ tế, không phải là khói hương nghi ngút, mà lòng từ bi, lòng nhân hậu, là thái độ động lòng thương đối với những người nghèo khổ. Và khi Chúa Giêsu xuất hiện thì cũng y như vậy. Người ta cũng đòi Chúa phải làm những cái chuyện từ trời oai phong cao cả. Và Chúa Giêsu phải nhắc cho Gioan Tẩy Giả, ngay Gioan Tẩy Giả và nhiều người khác, nói lại cho Gioan Tẩy Giả những gì anh em thấy: người mù thấy được, người què đi được, người chết sống lại, và người nghèo được nghe rao giảng tin mừng. Dấu chứng của lòng từ bi thương xót là dấu chứng của ơn cứu độ, là dấu chứng của Đấng Mêsia thực hiện ơn cứu độ của Ngài. Hôm nay lời Chúa cho chúng ta nghe như thế này: sách Đệ Nhị Luật nói rằng là đừng có ai bảo luật của ta vượt quá sức lực, vượt quá tầm tay. Luật của ta ở trên trời, làm sao ai lên mà lấy xuống được? Luật của ta ở bên kia biển, ai đi qua mà lấy được? Không, luật của Chúa ngay trong tầm tay, ngay trong miệng, ngay trong lòng anh em, để anh em có thể mang ra thực hành. Luật Chúa là gì? Chúa Giêsu nói với chúng ta: hãy về mà học lấy câu này. Ta muốn lòng từ bi, lòng nhân từ chứ không phải lễ tế. Không phải là cái thái độ hướng lên rồi cứ dâng lễ vật xì xà xì sụp, rồi tưởng rằng là sống tôn giáo là tốt lành. Ta muốn lòng nhân nhìn xuống để mà thấy ra được cái lòng từ bi của Chúa, lòng thương của Chúa nó đổ xuống như là nước mắt đổ xuống, như là nước chảy xuống chỗ trũng. Luật của Chúa ở ngay trong miệng, ở ngay trong lòng, ở ngay tầm tay của anh em, để anh em có thể làm được, chứ không phải là bay bổng cao xa ở bên trên trời hay là ở bên kia biển. Luật của Chúa gần lắm và ngay trước mắt của mình. Chúa Giêsu cho chúng ta một cái dụ ngôn, không phải là vô tình, mà là một ông tư tế, rồi là một ông Lê Vi, tức là một ông linh mục và một ông thầy sáu, lo cái chuyện lễ tế đó, vội vội để lên đền thờ để lo cái chuyện thờ phượng Chúa đó, rồi đi qua rồi bỏ mặc một cái người bị cướp hành hạ ở trên đường. Đó là cái cám dỗ rất là lớn ở trong cái đời sống đức tin của chúng ta, đánh mất cái lương tri. Nhiều khi vì đạo, lo đạo, sống đạo, thờ phượng Chúa xì xà xì sụp, đánh mất đi một cái lương tri căn bản của con người. Đó là nhận ra những tiếng kêu mời của tình thương nơi những người bé mọn, những người đau khổ, những người cùng khốn, những người đang bị cướp của cuộc đời, đánh và vứt bỏ giữa cuộc đời. Thì một người Samari, đó là Chúa Giêsu chứ không ai khác cả, một người Samari, một người ngoại cuộc, ngoại tộc đối với dân Do Thái, và Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa làm người, thì săn sóc tận tình một cái người bị cướp và bị bỏ rơi như vậy đó. chúng ta hiểu ra lời Chúa mời gọi chúng ta từng hướng lên trời đâu xa, nhưng mà tìm Chúa và gặp Chúa, cúi xuống. Luật của Chúa ở ngay trong lòng anh em. Nếu anh em để cho cái lương tri của mình được thức tỉnh và nhận ra Chúa chờ đợi mình ở nơi những người đau yếu, nghèo hèn đang kêu mời lòng thương của chính mình. Mời cộng đoàn cùng tiến sinh Đức Tin.